À, anh nay chúng ta tiếp tục cái pháp gia đình như chúng ta biết là nay là pháp gia đình, danh gia đình và nghĩa gia đình. Pháp gia đình này
để chúng ta lên này
nó là cái pháp tự tánh hay là cái bản thể mà người ta định đặt cái tên cùng như những ý nghĩa. Mà pháp bản thể này là pháp tự tính đó, là chỉ có liên là sắc hoa quá đó, xóa hoa quá. Có đôi khi được nhấn mạnh thêm là sắc hoa quá nghĩa là xóa là có, còn cho hoa quá, hoa quá là cái sinh lên và hiện ra hiện tại, sinh khởi và hiện tại. Cho nên sáu văn hóa này dịch là pháp tự tính, tự tính tức là hay là gọi là cái thật có á. Như là chúng ta là cái gì á, là thử nhìn ở bên cái ghế mình nè, rào cái ghế mình ra, đụng đụng cái ghế mình ra, đụng cái đụng này có cảm giác thế nào đó, thì cái cảm giác đó là cái sắc hóa. Còn cái cứng á là cái tên gọi đi, đại gọi cho nó mà thôi, định đặt cho nó mà thôi. Nè, ví dụ mình cái vậy rồi cái bạn mà cái thân người mình bóp bóp ở chỗ cái da rồi cảm giác sao hả? Mềm, mềm mềm, cái cảm giác đó đó, thì cái cảm giác đó là cái pháp tự tính. Đúng là gợi bỏ cái danh từ ra đi, nhưng mà để cho người ta hiểu cùng nhau cùng hiểu thì gọi là mềm, đành là không là mềm. Mà danh từ giới định như vậy. Vậy danh từ giới định hay danh giới định đó, nó chia làm sáu. Tức là danh chơi giới định, phi danh chơi giới định, danh chơi phi danh chơi giới định, phi danh chơi danh chơi giới định, danh chơi danh chơi giới định, phi danh chơi phi danh chơi giới định. Hôm nay chúng ta có danh chơi giới định. Nó là những danh từ có pháp thực tính trong đó. Có những danh từ nào có pháp thực tính? Thì đó là danh chơi giới định. Ví dụ như chúng ta có Đức Phật, Đức Phật có pháp thực tính không? Chữ Đức Phật nó là danh chơi giới định nhưng mà có pháp thực tính nằm trong đó không? Có không? Có không? Bắt đi. Nói tới Đức Phật, Đức Phật nghĩa là gì? Giác ngộ cái gì? Phật là vậy đã giác ngộ tứ diệu thì vệ bị cái pháp thực tính trong đó không? Có không? Cái tứ diệu đế có nghĩa là cái khổ, cái khổ có thật không? Hay là cái khổ nó là cái chỉ là một ảo tưởng? Cái sự việc khổ có thật không? Đó. Vậy Đức Phật là có pháp thực tính không? Có không? Như vậy thì đó là danh danh giới định. Từ nào có pháp thực tính trong đó? Ví dụ như tâm, cái danh từ tâm nó có pháp thực là thực tính trong đó không? Trí có pháp thực tính trong đó không? Đúng không? Những cái từ nào mà nó có pháp thực tính trong đó thì gọi là danh danh giới định. Ê nghe cái câu mà Ê quan mê sứ tăng, như vậy tôi nghe mà bên cái những cái kinh điển Pháp Tông gọi là như thị ngải văn á, Nam Tông là dịch là sát nghĩa chú là Ê Văn Mê Sư Tăng như vậy tôi nghe có bắt được tính động không? Có không? Có không?
Dạ không.
Nghe có bắt được tính động không? Nghe phải là sắc canh thanh không? Dạ hãy như vậy. Thì cái nhiệm vụ của mình là nhận định để tăng báo được cái pháp thuật tính trong đó. Giờ có bao nhiêu nghĩa, như vậy có bao nhiêu nghĩa? Nhiều lắm. Đó là những cái danh từ mà có mang cái thực tính pháp trong đó. Và trên trang chế độc
với anh chơi cái là những danh từ mà không có pháp thực tính với anh chơi cái là những danh từ không có pháp thực tính, không có pháp thực tính.
Thế giờ nghe ba anh của mình có pháp thực tính không? Ba anh chính mình có pháp thực tính không? Có không? Không có. Cái tên mình đâu có pháp thực tính hay là rừng hả? Rừng có pháp thực tính không? Đừng gọi ra sông biển tất cả những cái đó mình chỉ đặt ra một ký hiệu để mình gọi để phương tiện để ba công ty với nhau mà thôi. Nhưng mà thực tế thì pháp thực tính của rừng, của sông, của suối không có. Cái tên mình có pháp thực tính không? Tên mình có pháp thực tính, hôm qua chỉ định đặt ra đây. Bản thân mình có pháp thực tính không? Bản thân mình có không? Nó là ngũ quẩn đúng không? Vì cái ngũ quẩn này được gọi định danh nó là chánh minh, ngũ quẩn kia được gọi anh là tăng định đúng không? Mới tăng định hay là chánh minh hay gì đó, tất cả đều không có phải là có pháp thực tính đâu rồi. Nó chẳng qua là cái áo mặc cho cái pho tượng đó. Nó ra thật. Nhưng mà những cái pháp mà có là những cái danh mà danh trên chế định là có pháp thực tính á, nếu bình quân mà mình so sánh á thì cái nào nó có lợi hơn? Những danh từ có pháp thực tính nó có lợi hơn hay là không có pháp thực tính có lợi hơn? Hả? Cả hai. Vậy pháp mà những danh từ mà không có pháp thực tính á nó có lợi gì? Đó nghĩa gì? Nó trống rỗng trong đó cái là bạn nghĩa. Bản thân của nó trống rỗng mà bạn nghĩa gì?
Người có tâm si thì cái si là thực tính, người có
thì
người có cái thực tính.
Nếu mà nó qua cái cụm là danh chơi chứ định, nó đi chơi chứ định rồi. Giờ đang bàn về danh chơi và phía danh chơi thôi. Cái danh từ mà phía danh chơi chứ định nó có cái hiệu ứng cao không? Có chỗ nào?
Phân biệt giữa cái này với cái kia, nó dùng nó để mình phân biệt là hai cái khác nhau. Còn một
cái mình dùng con bị như bản thân nó có lợi ích gì không?
Nó lợi ích là dùng để phân biệt.
Nó là bản thân của nó trống rỗng mà có lợi ích gì? Ví dụ như màu đen, màu trắng, dùng màu đen không được màu trắng, dùng màu trắng không được màu đen, yếu của nó vậy vậy. Phải không? Nhưng mà nếu màu đen của nó mà nó còn có chất lượng thì có lợi ích, còn màu đen mà nó không có chất lượng thì có lợi ích gì. Lúc mình lúc nào chút xíu là nó cũng biến mất à. Hiểu chỗ này không? Mặc dù đồng ý dùng màu đen để làm nổi bật màu trắng đúng không? Dùng màu trắng to nó làm nổi bật màu đen đúng không? Giờ mới nhưng mà cái màu trắng này nó biết đụng mới vừa nhá lên cái là mất, mới vừa sơn xong cái khôn biến mất. Dạp cái màu màu trắng khô sơn lên mà nó còn thì cái nào có tích lượng? Thì cái mà màu trắng mà quét lên ấy, mà nó còn đó, nó là có pháp thực tính. Còn cái màu trắng mà nó không có là không có pháp thực tính. Hiểu cái này không? Hả? Bởi vì mình nên ra mình nhầm lẫn ra đó. Dĩ nhiên nó có một cái dụng của nó, có cái dụng thôi chứ không phải là có cái lợi. Nó cũng giống như cái non bộ có điểm phá vậy, bắt buộc hoặc là những bức tranh vẽ có những nét hoặc là nét phá để làm nổi bật cái màu sắc đó là. Nhưng mà bản thân nó phá nó chỉ đóng ở vai trò, không ở chỗ đó thôi, nhưng lại chỗ khác nó không làm được. Ví dụ non bộ á, nó có một viên đá nào đó, gọi là cái nét phá của non bộ á, thì có cái đó là cái non bộ nó mạnh mẽ lên, nhưng mà chỉ có cái non bộ thôi, chỗ khác nó không phải, chỗ khác không phải. Nó mới được lửng. Nhưng mà nói chung á thì cái gì mà nó vàng với cái bậc mà nó có cái pháp thực tính hay pháp cái danh từ là pháp thực tính á, nó có giá trị hơn mà không có cái pháp thực tính. Mặc dù dùng cũng được á, có đôi khi chúng ta dùng cây cỏ được không? Cây cỏ có việc làm của nó không? Cỏ mình á, nhưng mà chỉ không phạm vi rất là nhỏ, không phải lúc nào cũng dùng nó đâu, hiểu không? Có những lúc mình phải dùng cái cỏ để tô điểm gì đó vậy thôi. Nhưng mà tiệm cắm hoa đó, nhiều khi nó làm cây cỏ cắm do thì mình làm đẹp, nhưng mà nó chỉ có một cái giá trị nào thôi, chứ không thể mà nó có giá trị cao được. Thì ở đây muốn nói về cái giá trị của danh chơi chế định. Danh chơi chế định là những cái từ mà nó có pháp thực tính, và cái danh chơi chế định là những từ mà nó không có pháp thực tính. Ví dụ như bổn phận, pháp thực tính nó là gì? Ví dụ bổn phận cha đối với con, bổn phận chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, mà cha mẹ chồng vợ có pháp dính không?
Không.
Rồi bổ phận cha đối với con đối với cha có không? Cái bổ phận đó cụ thể là gì? Cái này công ơn. Còn bổ phận của con đối với cha là sao? Cha đối với con. Như vậy cái bổ phận đó, chữ bổ phận đó là danh chơi chế định hay phi danh chơi chế định? Nó là pháp được tính gì? Nó bổ phận mà không có pháp được tính gì? Nó thuộc về giới đó. Giới là cái điều mà bắt buộc phải làm. Nó tà giới hay tính giới thì chưa cần biết thôi. Bổ phận là cái điều bắt buộc phải làm đúng không? Chẳng hạn vậy. Thì giữa danh chơi quyết định và phi danh chơi quyết định, và danh chơi quyết định chúng ta thấy là qua nghe từ này nè. Danh chơi quyết định và phi danh chơi quyết định. Biết tội lòng người này không? Hả à? Cái từ này thấy danh từ không? Phải không? Danh chơi quyết định hay phi danh chơi quyết định? Chỉ cho cái gì?
nhưng mà bạn người này
bạn sẽ rất khó
ăn ngộ, rất khó ăn ngộ, rất khó công.
Có... cái chữ này không phải chỉ giác ngộ, mặc dù có một cái nghĩa làm đồng ý như vậy.
Diệt tận phiền não.
À, diệt tận phiền não. Với từ này còn có ba nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là sát thật. Sát thật là giết đi phiền não hay là diệt trừ đi mọi phiền não. Từ nghĩa thứ hai của chị Á Lăng này nữa, còn đó là ứng cúng là đáng cúng, đáng cúng giờ. Ví dụ giờ quý vị gặp chị A La Hán mà biết rõ rằng đây chị A La Hán có dám cúng không? Đúng không? Có dám gì xuống đỉnh lễ không? Chỉ sợ gặp ngài mà không biết thôi. Đã biết rồi á, ngài nói giờ cho ta bắt cơm nha, dạ ngài cần mấy bát cũng có. Rồi, những ba nữa là bậc vô sinh, tức là còn không còn sinh tử. Bây giờ kết tên, kết tên xuất phát. Biết tên này không? Ai? Mới Bồ Tát. Mình bằng dịch là sĩ đặt ba, tất đặt ba vậy đúng không? Chế định hay là quên? Danh ra chơi chế định hay phiên chơi chế định? Vậy niệm Á Ra Hăng và niệm cái tên này, cái nào có chất lượng hơn? Chắc không? Chắc không? Thế mà cái đà là có bao giờ nghĩ mình làm ngược lại không? Có bao giờ nghĩ mình làm ngược lại không? Tây phương gì đó. Có không? Cho nên Đức Phật dạy mình chỉ nếu niệm, nếu hồi niệm ra Hồng Ân Phật đó, niệm chính cái danh hiệu Á Ra Hăng Samma Sambuddho, chứ bao giờ cứ dạy niệm chỉ là ta, chỉ là ta, chỉ là ta. Có không? Trong kinh điển có không? Có nhờ gần chỗ nào có không? Niệm Ân Đức Phật, khi niệm Ân Đức Phật
niệm Ân Đức Phật nè, đó là có 10 hồng danh, đó là Á Răng đúng không? À, chính hồng danh Á Răng nè, Samma Samosa, đó thì có chỗ nào kêu niệm hãy niệm hồng danh ta là Sutta Pa không? Mà quý vị đi vậy, đi ngược lại đúng không sao? Thấy rõ không? Có thấy rõ không? Đó. Cho nên khi mà chúng ta nghe chạm mà đụng chạm mà chúng ta nhìn bằng cái lý trí, chứ không phải là chúng ta nhìn bằng một cái niềm tin. Khi muốn cái vậy học bằng cái lý trí á, nghiệm suy cái nào đáng thì mình tin, không đáng thì bỏ, chứ không phải cái gì cũng tin hết. Nếu mình kể trong cái 10 thập thiện á, nổi chỗ này không thôi á, cái 10 cái thập thiện, ví dụ như bây giờ chính vì không có nắm được cái chuyện cái nào mà danh chơi chế định, phi danh chơi chế định, và chúng ta cứ bị để hai cái pháp này không thôi. Bây giờ chúng ta thấy là bố thí, mời là thiện bố thí trì giới tu thiền,
cảnh. Phục vụ. Phục vụ. Hồi hướng. Tha thỉ.
Nghe đi khóa.
Nghe pháp. Đúng có nghi kiến. Trong 10 giác thiện này, cái này đứng hàng cuối cùng.
Đứng hàng cuối cùng. Tức là chấn chỉnh lại cái tri kiến mình cho nó đúng đắn. Nếu mà dở mà không phân biệt với danh chơi, với danh chơi bố thí, bố lệnh cho đúng không? Quý vị nó đang cúng dường cũng được, đang cho cũng được đúng không? Phải không? Nó xuất phát từ chữ ba ná này.
Ba ná chứ sao ba?
Ba ná đây đem cho. Thì quý vị á, khi mà đem muốn vật gì mà đem cho sự chứng minh hoặc là gì đó, mà nói là tôi cho sự chứng minh hay là tôi dâng sự chứng minh, phải không? Có thấy không?
Có.
Nghĩ cho kỹ đấy. Có thấy không?
Có, ít
hơn.
Ít
hơn. Nếu vậy cũng có hành động đó, mà quý vị làm sao mà phước nhiều 10 phần. Giờ hành động á làm chỉ có 1 phần thì quý vị nghĩ sao? Chọn cái nào? Chọn cái án nào? Bây giờ đem cúng dường xin mình, đem cho xin mình. Được không? Được không? Được, ít chỗ nào? Tại sao ít?
Vì sự chứng minh là cái danh thi giới định. Còn nếu mà con nói là con cúng dường cho Tăng Bảo hay là cúng dường Tam Bảo
thì cũng vẫn cứ sai. Khi nói Tăng Bảo thì người phải hiểu được thì nó chưa tới qua cái phần nghĩa giới định, nhưng mà mới có hai lúc mà hơi rắc rối rồi mới gọi là Tăng 24 vị, còn trong cái xin mình có 1 vị à. Nếu gọi là tăng thì phải từ 4 vị trở lên mới gọi là tăng. Mà bây giờ của mình xin mình là cũng dường tăng nha, là mình khi tiêu chí mình đúng không sao? 4 vị mà gọi là tăng mà sao được? Để tiêu chí mình đúng không sao? Bây giờ cũng dường xin mình, dân cho xin mình, được phải không? Ít đúng không? Tại sao ít? Nó cũng dường có bất lý nhưng mà sao ấy nữa, có luôn, đợi đầy đủ luôn, đầy đủ luôn á, có biết không? Nhiều lắm. Bây giờ là cái gì? Sự chứng minh là danh chơi giới định hay là bây danh chơi giới định? Cục đá là bây danh chơi giới định hay danh chơi giới định? Vậy cũng dùng cục đá cũng tương đương với chị Xuân Minh đúng không? Hả? Thì rõ ràng như vậy, tại cái danh chơi cái định là nó trống rỗng mà. Trên Đức Phật là nói rằng tao có dạy mình để cúng dường mà có cái tên gì? Cúng dường không có tên. Không có tên trong đó, không có tác ý nghĩ tới cái tên trong đó. Mà nghĩ cái gì? Nghĩ cái tính pháp trong trong đó. Ở đây quan hệ, sau đây quan hệ, cả hai trạng thái người hành thiện quan hệ. Quan hệ vô cùng quan hệ vì nhận thức được chính công sạch của chính hành động mình. Chính hành động mình, tức không phải là cái tên trong đó, không có tên trong đó. Cho nên khi mà quý vị là cúng dường, ngày xưa cái ngày mà cúng dường Đức Phật á, tại sao á, cái phước của cái cũng là Đức Phật, cũng là vị thánh kinh văn đi bác. Cái này nó lý giải là tại sao ngày xưa đó cũng lại đặt bát cho vô bát cũng Phật. Mà bà Manika vào buổi sáng đặt bát cho cũng người nước Phật, buổi chiều làm bà hậu, không biết bao nhiêu đặt bát, không có chuyện này xảy ra. Tại sao vậy? Nó cũng từ chỗ này nè. Nếu như người nào mà khi mà cúng dường đó, mà bái của Phật bằng tưởng niệm cái ân đức của Ngài đó, thì bây giờ kết quả nó lớn. Còn nghĩ tới Ngài không? Nếu chị cũng có rồi, nhưng mà nó không nhanh, nó không bao giờ nhanh được. Mai nữa Phật đó nha. Còn chị Vân Linh không phải đâu, còn chậm thê luôn nữa. Cho nên thật sự khi mà cúng dường đó, Đức Phật Ngài bảo đó, đừng bao giờ nhìn cái người cúng dường. Trước lắm nhìn đi, cỡ nào nhìn cho đã đi. Mà khi mà quyết cúng dường đó, nhìn vào cái hành động này nè. Ở đây trong sạch, ở đây quan hỷ, sau đây quan hỷ, cả hai trạng thái người hành thị quan hỷ. Hoan hỷ vô cùng hoan hỷ khi nhận thức được tính trong sạch của chính hành động mình. Mà cái hành động đó mới là cái pháp thực tính. Mình nhờ có được như vậy đó, hoặc là khi mình cúng dường được người đó, mình hiểu được cái ân đức của người đó như thế nào. Là con không ai cúng dường Ngài, mà con cúng dường cái ân đức của Ngài đó.
Đấy, tức là, hoặc là nói cái khác là mình cúng dường cái phẩm chất
tâm. Đúng, cái tính chất đạo đức của Ngài đó. Nói thời gian chung mình dân á, nè, thì bây giờ cái nó mới có lợi cho đó. Mà chúng nó Phật Ngài dạy sao? Cái nói ở đây là sư này sư kia của mình, sư trụ trì, sư trưởng lão, sư gì đó, để mình làm thui chọt với cái quả tức mà. Mà không nhìn thấy cái ân đức của các ngài đó, là cái phẩm chất của các ngài như thế nào. Anh nhìn thấy được cái phẩm chất đó, mình tưởng niệm cái phẩm chất của ấy. Nghe gì này hòa thượng ra là ủng hùng lại nè. Đại trưởng lão hòa thượng cứ ủng hùng lại những cái hành động đó, thì cứ làm thôi. Nhưng mà khi mình nghiệm lại đó, có phước nhiều không? Trường hợp gì đó có những phẩm chất tốt thì là cuối cùng ta không có thì sao? Cho nên á, ngay cả cái khi mà mình tu bố thí, nó cũng đã là như vậy. Tức là mình nhìn vào cái phẩm chất, tức là pháp tự tính. Ví dụ giờ ông Sa Di A La Hán, giờ ông trưởng lão Phạm 100 tuổi, cái phẩm chất của vị Sa Di A La Hán tốt hay xấu? Nếu mà biết Ngài đó là A-la-hán là đúng không? Có thể bao nhiêu của ông trưởng lão kia cũng dồn cho Ngài Ngài Sư Di này hết. Tính quan trọng là cái phẩm chất, đúng không? Nhưng mà mình cứ bám theo cái chế định này, mình là con cúng dường Hòa Thượng Nguyễn A, Hòa Thượng Trần Nhân B, nó nhỏ là đi. Mà ngươi cúng dường cái hành động này với cái ân đức của Ngài, tức là cái phẩm chất và đạo đức của Ngài, như thế nào? Hiểu rõ được cái này thì cái lợi ích nó lớn. Nếu mà điều này nói thì nói trên kinh điển như vậy, mà thực tế thì khó lắm đúng không? Thực tế thì khó lắm đúng không? Nó thật sự nó không khó. Nhưng mà lại chúng ta không lưu tâm mà thôi. Này dần dần chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lưu tâm tới. Để chúng ta bỏ những cái thói quen mà thế là nó không cần thiết đó. Cho nên ngay cái niệm đó, ngay cái bài này, cái bài nói gì thường niệm á, biết bài này không? Nãy mới niệm mà. Có pháp được tính động không?
Có.
Có không? Sĩ Tạc Ba có pháp được tính không?
Không có.
Tại sao mỗi người không niệm tên hiệu Sĩ Tạc Ba mà niệm cái danh hiệu này? Tất cả đều phải có lý do cả, chứ phải không có lý do. Hiểu cái này không? Người có việc cần thì lại của chúng ta là tức là nhận định đâu được có hay không có là thôi.
Đâu có ba thuộc tính thôi, đâu có ba thuộc tính là thôi.
Ngay ra cung kính, cung kính nó chen lẫn giữa cái chân đế và cái tục đế tỉnh mà làm cho để về danh chân chế định và phi danh chân chế định giữa tục đế và cái chân đế đó. Cái sự thật cao độ thì chỉ có một, sự thật của thế gian lại có hai. Nếu là lâu ký giá sắc giá đó, tức là cái tục đế là có hai, một cái có thật, một cái nó không có thật. Và chính nó không có thật quá, cũng gọi là phi chế định, mặc dù nó chế định mà là không phi không thuộc. Thì giai đoạn đầu chúng ta tìm hiểu cái danh chơi chế định và phi danh chơi chế định.